của năng lượng vũ trụ nó đều có cái hình dệt sóng, phải không? Nó đều có cái hình dệt sóng hết. Mà biểu hiện là khi chúng ta đứng ở trên cao, chúng ta nhìn xuống một cái dãy núi, chúng ta nhìn xuống một cái sa mạc, nhìn xuống biển cả, hay là nhìn xuống mặt hồ, đâu đâu chúng ta cũng thấy biểu hiện. Và ngay trên thân của con người, phải không? Ngay trên cái thân của con người chúng mình, chúng ta có cái gì cũng biểu hiện cái hình thức đó. Ngay trên thân của con người mình thì cái biểu hiện của nó rõ nhất là cái cột sống. Ngay trên con người của mình, cái biểu hiện năng lượng rõ nhất trên cái hình ảnh của sóng năng lượng đó là cái cột sống. Tí xíu nữa chúng ta sẽ thấy. Thì như vậy chúng ta thấy về ngôn từ cột sống là gì? Là trụ cột của sự sống. Giống như cái nhà của mình, cái cột chính, phải không? Thành ra cột sống là trụ cột của vũ sống. Thì đó là cái ngôn từ chúng ta sử dụng như vậy. Thì chúng ta thấy nó rất rõ. Khi mà chúng ta đi sâu hơn về lĩnh vực cấu tạo con người hay là y học, thì chúng ta thấy rằng cái cột sống của mình, cái cột sống của mình nó cũng là cái nơi để mà sinh ra tất cả các tế bào. Bởi vì cái bone marrow, tức là những tế bào tủy, tế bào gốc đó, nó cũng được sản sinh từ ngay trong cái cột sống của mình. Và từ đó nó mới bắt đầu phân hóa ra. Từ đó nó mới bắt đầu phân hóa ra thành những cái tế bào gan, tế bào thận, tế bào tủy não, tế bào xương, tế bào cơ bắp, tế bào da, vân vân. Thành ra chúng ta thấy cái cột sống của chúng ta tạo hóa đã tạo cho nó có cái hình cong chữ S, hay nói đúng hơn tức là nếu chúng ta lật ngang lại thì chúng ta thấy nó cũng đi theo cái hình dệt sóng như sóng của năng lượng. Thấy chưa? Tức là nó đi theo cái hình dệt sóng của sóng năng lượng như sóng biển, như núi sông. Thành ra nếu như chúng ta không làm cho cái cột sống của chúng ta linh hoạt, uyển chuyển, mềm mại và theo cái hình thức đó, thì chúng ta bị bế tắc và chúng ta bị bệnh lý. Đơn giản vậy thôi. Bởi vì nó là trụ cột của sự sống mà. Thành ra chúng ta thấy ngày nay chúng ta bị bệnh rất nhiều, bởi vì chúng ta bị trên cái bệnh lý của cột sống này mà thôi. Do vậy mà bây giờ chúng ta điều chỉnh trở lại, cũng điều chỉnh trên cái cột sống này. Thì đối với y học hiện đại, ngay cả y học hiện đại, Tây y cũng có một cái ngành người ta chỉnh trên cái cột sống này không thôi, là chữa được hết 90-95% tất cả các bệnh nội khoa, nội tiết, vân vân, chỉ ngoại trừ những cái bệnh ngoại khoa, đó là gãy xương, chấn thương, vân vân. Còn tất cả những cái bệnh nội khoa, nội tiết và thần kinh đều được điều chỉnh trên cái hệ thống của cái cột sống lưng này cả. Thành ra cái phương pháp lễ lại này trở lại là chúng ta trở về với tự nhiên theo đúng cái con đường hình thành và vận hành của vũ trụ. Tức là làm sao chúng ta phải cho cái cột sống chúng ta trở về với cái hình thái đó và cái cách di chuyển sống động như vậy. Thì đó là cái nguyên lý thứ nhất. Khi chúng ta lại xuống cũng như khi chúng ta đứng lên, phải làm sao cho cái cột sống của chúng ta nói riêng và toàn thân chúng ta nói chung nó đi theo cái hình đó. Tức là nó đi theo cái hình sóng biển đi, cho nó dễ thấy. Tức là đi theo cái hình dệt sóng, lại xuống cũng như đứng lên. Thì đó là cái nguyên lý thứ nhất để trở về với vũ trụ, trở về với cái tự nhiên của nó. Thì cái điểm mà chúng tôi thường hay nhắc nhở quý vị là gì? Tức là khi chúng ta trở về với thiên nhiên, với tự nhiên, với căn bản, đối với cuộc sống mà nói, tức là chúng ta chỉ là một cái đơn vị nhỏ bé trong cái hành tinh này nói riêng và trong cái vũ trụ này nói chung. Thì như vậy khi mà chúng ta đi thuận với nó thì chúng ta sẽ được cái sự trợ giúp rất là mạnh theo cái nguyên lý của bình thông nhau, theo cái nguyên lý của lực hấp dẫn hay là của sự tương ứng, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Còn khi mà chúng ta đi lệch, đi ngược thì chúng ta biết rằng chúng ta cũng sẽ bị hủy hoại, bị tàn phá Tại vì chúng ta quá nhỏ bé so với cái hành tinh này, so với cái vũ trụ mênh mông này. Đấy chưa? Thì đó là chúng ta nói về thế gian pháp. Còn nói về Phật pháp, chúng ta thường tụng đọc cái kinh Bát Nhã hay kinh Kim Cang, chúng ta thấy tất cả các pháp đều như nhau, đều bình đẳng như nhau. Và cái mục đích của chúng ta bị luân hồi, bị đau khổ là vì chúng ta có cái tự ngã, cái bản ngã nhỏ nhoi, chúng ta không hòa được. Khi mà chúng ta xóa bỏ cái ranh giới ra, chúng ta trở về được với cái chân ngã hay là cái đại ngã, hay là chúng ta trở về với cái nguồn chân, thì trở lại với cái chân ngã, đại ngã hay cái nguồn chân, tức là chúng ta thể nhập trở về với cái đại đồng. Đó. Thì chúng ta thấy cái hệ quả ngày nay là, cái hậu quả ngày nay là gì? Vì chúng ta chấp vào cái ngã của mình, thành ra chúng ta mới có cái sự xa cách, cái sự phân biệt. À, mà một cái biểu hiện là gì? Chúng ta bị bế tắc. Giữa cơ quan này không có truyền thông được với cơ quan khác. Phải không? Nó tắc nghẽn trong từng cơ quan, trong từng hệ thống. Thành ra chúng ta bị bệnh. Mà khi nó tắc nghẽn, tức là nó không có cân bằng. Tại vì sức khỏe được định nghĩa là gì? Sự cân bằng giữa tâm lý, sinh lý. À, hay là sự cân bằng giữa các hệ thống, chẳng hạn như hệ thống nội tiết tố của chúng ta, hệ thống thần kinh của chúng ta, nó luôn luôn có hai cái hệ thống, nó khác nhau, có khi nó đối lập nhau, nhưng mà nó lại hỗ trợ cho nhau và nó ức chế lẫn nhau. Lấy ví dụ như trong cơ thể mình, hệ thần kinh mình cũng có hai hệ, giao cảm và đối giao cảm. Nội tiết tố mình cũng vậy. Trong người nữ có nội tiết tố nam là testosterone, trong người nam có nội tiết tố nữ, phải không? Nhưng mà ở mỗi cái sự biểu hiện thì nó sẽ có cái tỷ lệ, và nó thúc đẩy lẫn nhau và nó ức chế lẫn nhau. Thì giữa cái thân của mình và cái sinh lý, cái tâm lý của mình cũng vậy. Nó làm sao nó phải có sự hài hòa. Thì như vậy đó là cái sự cân bằng, thì chúng ta khỏe. Còn khi mà nó có sự lệch lạc hay là bất quân bình, tức là gọi là bệnh lý, chả có gì ghê gớm cả. Thấy chưa? Thành ra nếu mà chúng ta nhìn rộng hơn, trong thực tế, tức là giống như một cái cán cân. Khi mà chúng ta ở cái cân bằng thì hai bên nó cân nhau. Khi mà chúng ta lệch một bên thì tự nhiên bên kia, bên này càng thấp bên nhiều thì bên kia nó càng cao bấy nhiêu. Và đó cũng là lý do tại sao mà trong Đạo Phật chủ trương về cái trung đạo, tức là chúng ta đi về ở giữa, chúng ta không đi vào hai thái cực. Tại vì chúng ta càng đi ra cái thái cực bao nhiêu thì cái sự dao động càng nhiều bấy nhiêu, cái sự khác biệt càng nhiều bấy nhiêu, tức là cái sự rối rắm, sự bất an càng gia tăng bấy nhiêu. Thành trở lại cái nguyên lý thứ nhất của việc lễ lại này, tức là chúng ta phải trở về với thiên nhiên để chúng ta hòa. Và khi chúng ta hòa được như vậy thì chúng ta được cái năng lượng kia nó trợ giúp trên cái nguyên lý của bình thông nhau, trên cái nguyên lý của đồng ứng và tương ứng. Và cái thứ hai nữa là khi chúng ta lạy xuống và đứng lên, chúng ta cũng phải thực tập làm sao cho hai bên cơ thể của chúng ta nó song hành. Nó song hành tức là nó cân bằng. Tại vì chúng ta dùng cái pháp hữu hình để thay đổi cái pháp vô hình, dùng cái hữu tướng để thay đổi cái vô tướng. Hay nói đúng hơn, tức là giữa hữu tướng và vô tướng nó đều có cái mối quan hệ mật thiết lẫn nhau. Lấy ví dụ, bây giờ mình vui, thì nó biểu hiện ra khuôn mặt của mình. Với một cái tâm hành thoải mái thì mình biểu hiện ra một cái khuôn mặt tươi mát, một nụ cười, và người mình nó khỏe mạnh, mình ăn nó tiêu, thấy không? Không có tật bệnh. Một cái tâm hành sầu bi lo lắng thì nó biểu hiện cái khuôn mặt bí xì, ăn vô không tiêu, mất ngủ, xanh xao, ốm o. Phải không? Tức là từ cái vô hình nó sẽ biểu hiện thành cái hữu hình. Thì cũng vậy, mình dùng cái hữu hình để mình chuyển hóa được lại cái vô hình, thì sau này chúng ta sẽ đi sâu hơn về các cái tư thế đi, đứng, nằm, ngồi, và mình chuyển hóa nó bằng cách nào khi mình hiểu cái mối quan hệ giữa hữu hình và vô hình như vậy. Thì trở lại ở đây là chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta lạy xuống và đứng lên, chúng ta phải làm sao cho hai bên của chúng ta nó cân bằng với nhau, nó song hành. Thì thứ nhất là chúng ta dùng cái hữu hình để chuyển hóa lại cái vô hình. mà chúng ta đang bị cái rối rắm, cái bất an, cái mất quân bình, thì từ đó nó mới gây ra bệnh lý. Thành ra bây giờ chúng ta khi lễ lại, chúng ta phải làm sao cho nó cân bằng. Đó là cái quan trọng, là bởi vì cái đó nó cũng dựa trên nguyên lý của nhân quả. Của nhân quả. Tại vì chúng ta làm như thế nào, chúng ta ăn như thế nào, chúng ta hành xử như thế nào, thì nó sẽ biểu hiện ra cái đó. Đúng không? Chúng ta ăn thức ăn tốt, chúng ta ăn thức ăn quân bình đầy đủ, thì chúng ta sẽ có được cái con người mạnh khỏe và quân bình. Bây giờ chúng ta ăn thức ăn tốt mà chúng ta ăn quá nhiều, thì chúng ta cũng có được cái thân tốt, nhưng mà nó quá nặng nề. Và khi nó quá nặng nề thì nó sẽ bị bế tắc, nó dẫn đến bệnh lý. Chúng ta ăn thức ăn tốt mà chúng ta ăn không đủ, phải không? Chúng ta cũng có cái con người tốt, nhưng mà nó ốm yếu quá, nó không đủ cái năng lực, thì nó cũng suy yếu, nó không làm việc được. Thành ra tất cả các pháp nó phải là có cái sự hòa hợp và có sự quân bình. Thành ra khi chúng ta lễ lại, đặc biệt là chúng ta thấy những người lớn tuổi, những người lớn tuổi, khi mà mình lễ lại ở trong chùa, mình thường mắc phải cái sai lầm này. Tức là quý vị thấy, lấy ví dụ như khi mình lạy xuống, khi mình lạy xuống xong rồi, tức là nó cân bằng cái gì? Khi mình đứng lên, mình có cái thói quen là chống tay, phải không? Mình có cái thói quen chống tay và đứng một bên, ít khi nào mình đứng hai bên, tức là mình đang ngay, đang cân bằng, cái mình làm cho nó lệch, nó méo, mất quân bình rồi, phải không? Đây là một cái thói quen rất là thường xảy ra mà mình cứ thực tập hoài mình không biết. Rồi chẳng hạn như khi mình đứng cũng vậy, đứng ít khi nào mình đứng ngay, phải không? Đứng bên, chống nạnh, vịnh. Rồi khi mình ngồi cũng vậy, mình đâu có ngồi ngay ngắn đâu, dựa, không dựa ra sao thì cũng dựa bên, khoát cái tay lên. Tức là trong đời sống của mình, những cái thực hành của mình nó sai hết, thì mình làm như thế nào thì mình biểu hiện ra cái kết quả nó như vậy, mà mình không hay. Đó. Thành ra bây giờ chúng ta phải sửa từ những cái chúng ta thấy được, thì từ từ nó sẽ chuyển những cái mà mình không thấy được. Đó. Thì đó là hai cái nguyên lý căn bản của cái phép lễ lạy này. Tức là xuống cũng như lên, làm sao cho nó đi thật là nhẹ nhàng, thật là uyển chuyển như cái sóng biển nó dợn sóng. Và cái thứ hai, khi chúng ta lạy xuống cũng như khi chúng ta đứng lên, để làm sao cho hai bên nó cân bằng, nó song hành với nhau. Thì đó là hai cái nguyên lý căn bản thôi. Rồi, như chúng tôi thưa với đại chúng á, là cái mục đích của khóa tu này nói chung, hay là cái phương pháp lễ lạy này nói riêng, đều nhằm vào một cái tầm cao, tức là một cái mục tiêu tối thượng, tổng quát hết. Mặc dù chúng ta có thể đi từng bước, chúng ta có thể tiến từng bước, nhưng mà chúng ta có một cái mục tiêu, chúng ta có một cái định hướng, thì như vậy chúng ta sẽ theo đó và chúng ta đi đời đời kiếp kiếp, chúng ta không có bị lạc. Thì cái mục đích của cái việc này là chúng ta từ thế gian pháp để chúng ta đi vào Phật pháp, từ cuộc đời chúng ta đi vào trong cái sự phụng sự, cho tới khi chúng ta thành tựu được cái quả vị. Thành ra khi chúng tôi phối hợp cái phương pháp này thì chúng tôi cũng phải dựa trên những cái nguyên lý căn bản là gì? Tức là y học, võ học và Phật học. Trên cái nguyên lý của y học thì chúng ta biết rằng muốn có một cái con người thì chúng ta phải có cái thân vật lý, sinh lý, phải không? Tâm lý. Thì như vậy làm sao mình phải phối hợp hài hòa hết tất cả những cái cơ quan bộ phận và sự vận hành của nó. Đối với võ học mà người ta muốn luyện cái nội công, có được một cái thể chất mạnh mẽ, người ta phải hiểu được những cái nguyên lý căn bản hay là cái phương tiện người ta sử dụng. Và từ đó người ta mới kết hợp lên một cái tầng cao hơn, tức là cái tâm. Bởi vì mình thường nghe nói ý ở đâu thì khí ở đó. Không phải là mình có một cái thể chất mạnh mẽ, to lớn, cứng cáp là mình có một cái nội công thâm hậu, mà đòi hỏi là mình phải có cái sự chuyên nhất về tâm, và có cái sự định hướng về tâm. Bây giờ mình có sự chuyên nhất rồi mà mình định hướng sai thì nó cũng không có được cái sức mạnh đó. Thành ra cái bước thứ hai là chúng ta phải dựa trên cái nền tảng của võ học, võ công. Và cái thứ ba, tức là chúng ta muốn trở về cái nguồn chơn của mình. Chúng ta muốn trở về cái nguồn chơn của mình thì chúng ta phải thực tập ngay từ bây giờ. Tức là chúng ta phải từng giọt nước thêm vào cho đến khi cái ly nước nó đầy. Chứ không thể nào mà một ngày, một tháng mà chúng ta làm cho cái ly nước nó đầy được. Thì ở đây cũng vậy, muốn thành tựu được cái đạo quả tối thượng thì chúng ta phải thực tập ngay trong đời sống hàng ngày của mình, từng ngày, từng ngày, từng kiếp cho đến khi nào nó viên thành quả mãn. Cái trái cây mà nó muốn chín thì nó phải từ cái hoa cho tới cái nụ, cho tới cái trái non, rồi tới trái trưởng thành, rồi từ bao nhiêu cái nhân tố đó nó mới làm cho cái trái cây nó chín, nó ngon, chứ không phải một ngày, một giờ mà mình đòi hỏi cái trái cây nó chín được. Thành ra khi mà chúng ta thực tập cái này thì chúng ta phải phối hợp từ cái thế pháp, cái y học cho tới cái võ học để chúng ta có một cái nội lực. Rồi chúng ta phải bắt đầu áp dụng cái tuệ giác của Phật học hoặc là triết lý của Phật học để chúng ta vừa xây dựng cái nền tảng căn bản và vừa phát triển cho đến cái đỉnh cao tối thượng. Là gì? Là thể nhập trở về với đại đồng, là phụng sự và trở về với cái nguồn trên của chúng ta. Thì đó là ba cái nguyên lý. Bây giờ chúng tôi chỉ cho quý vị một vài cái điểm khác biệt mà chúng ta thường thực tập. Lấy ví dụ như thường chúng ta thực tập lễ lại thì chúng ta đứng hai chân trên mặt đất bình thường thôi. Phải không? Thì ở trong cái lễ lại này nó sẽ có một cái công đoạn là chúng ta sẽ nhón cái chân lên hết ga cho đến khi mình đứng trên 10 đầu ngón chân thôi. Tức là mình sẽ có một cái công đoạn, một bước là mình sẽ đứng trên 10 đầu ngón chân. Tại sao như vậy? Đứng về y học mà nói thì chúng ta biết rằng trong con người mình nó sẽ có 12 kinh mạch. Mạch nhâm đằng trước, mạch đốc đằng sau và 10 cái kinh mạch. Và mỗi đầu ngón tay ngón chân là một cái kinh nó đi ra. Tức là đây là cái cửa ngõ của nó. Thành ra khi mà mình đứng như vậy thì nó chưa có kích hoạt được hay là nó chưa khai thông được những cái bế tắc trong kinh mạch của mình. Nhưng mà khi mình đứng trên 10 đầu ngón chân, tức là 10 đầu ngón chân của mình nó trực tiếp, nó tiếp xúc với đất để nó được kích thích, nó được khai thông. Thì nó khai mở hết tất cả những cái bế tắc hay là chúng ta tiếp nhận được cái năng lượng của vũ trụ theo cái nguyên lý bình thông nhau. Thì đó là trên cái nguyên lý của y học để mình khai thông cái bế tắc của kinh mạch cũng như mình tiếp nhận năng lượng. Trên cái nguyên lý của võ học thì đây là một cái thế tấn. Trên một cái thế tấn để nó làm cho mình có được một cái nội lực rất là mạnh. Có một cái nội lực rất là mạnh. Và trên cái nguyên lý của Phật học á, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật, Phật giáo nói riêng và các cái tôn giáo Đông Phương nói chung thường ví con người mình như là cái bông sen hay là cây hoa sen. Hoa sen chỉ mọc được ở trong bùn nhơ, nước tù động, chứ hoa sen không mọc được ở những nơi nước trong sạch. Nhưng mà nếu hoa sen hay là củ sen chỉ nằm ở trong bùn nhơ nước động không thôi mà không vượt thoát ra cái bùn nhơ, cái nước tù động đó thì chả bao giờ nó có khả năng để tiếp nhận cái năng lượng của vũ trụ, tức là cái ánh sáng mặt trời, để rồi nó cho hương, cho sắc. Thấy chưa? Thì cũng vậy, con người chúng ta có cái thuận lợi là mình được sinh ra ở cái cảnh giới ngũ trược. Thấy không? Và mình thấy rằng cuộc đời của mình nếu mà nó không có những cái biến cố thì mình ít khi mình có sự tỉnh giác. Cái xe mà chạy êm quá lâu mình dễ buồn ngủ. Nhưng mà dằn cái ổ gà cái mình giật mình dậy. Phải không? Thành ra chư Phật thì hiện về đây cũng vậy. Tức là cái cảnh giới này nó sẽ giúp cho mình tỉnh giác. Thì khi mình đứng trên mặt đất bình thường như vậy, tức là chúng ta đang ở trong bụt, phải không? Thì bây giờ chúng ta muốn vươn lên, vượt thoát thì chúng ta phải vươn lên hết sức của mình. Và ngay cả trong cuộc đời cũng vậy. Quý vị thấy rằng mình muốn có một cái bằng cấp cho giỏi, mình muốn có một cái nghề nghiệp cho tốt, mình muốn có một cái công ăn việc làm cho ngon lành, mình cũng phải phấn đấu hết sức của mình, phải không? Chứ đâu phải dễ dàng. Nếu mà cái chuyện gì ai cũng làm được hết thì bình thường giống nhau hết, không ai hơn ai. Còn nếu như mình muốn có những cái đặc biệt thì mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Thì cũng vậy trong cái sự tu tập, nếu như mình cứ bình bình thì mình không bao giờ mà mình vượt thoát được cái sự cám dỗ, hay là mình sẽ không bao giờ thăng tiến lên được. Thành ra cái đứng lên, cái nhón lên hết sức, để ý đó là mình sẽ cố gắng hết sức của mình để mình vượt thoát những cái vướng mắc, những cái trần tục, những cái tầm thường, để mà mình thành tựu được ngay trong cuộc đời này, cũng như mình hướng tới cái con đường hay là cái quả vị tối thượng của mình. À, thì đó là cái chân. Kế đến là cái tay. Cái tay bình thường của mình đó, thì mình để bên này. Đối với trong chùa khi mình gặp nhau là mình chắp tay lại, phải không? Nhưng mà chắp tay có 5-7 kiểu chắp tay. Có người chắp tay để như vậy, phải không? Có người chắp tay xẹp lép như vậy. Có người chắp tay sợ lỗ mũi. Nhiều kiểu lắm. Nếu mà quý vị đứng quan sát đó, thằng trên nhìn xuống hay là nhìn ngang đó, thì quý vị sẽ thấy trong chùa có nhiều kiểu chắp tay lắm. Như vậy thì trở lại là cái biểu trưng của Phật giáo nói riêng và của các tôn giáo Đông Phương nói chung là hoa sen. Thì như vậy khi chúng ta chắp tay gọi là chắp tay búp sen, phải không? Chắp tay búp sen nó phải tròn trịa, phải kín đáo, phải không? Đó. Rồi cái thứ ý nghĩa nhiều lắm. Tức là chẳng hạn như đây là sự hướng đi xuống. Bây giờ mình đưa lên là mình bắt đầu hướng lên, phải không? Vượt thoát rồi, bắt đầu vươn lên ra khỏi bùn nhơ tù, nước tù đọng, để làm sao nó gặp được ánh sáng mặt trời, gặp được năng lượng của vũ trụ. Thì cuộc đời của chúng ta cũng vậy, vượt thoát những cái trần tục, những cái phiền muộn, những cái trần lao đang từ đối đãi phân biệt đúng sai hơn thua. Chúng ta bắt đầu đi vào cái thế giới của hòa hợp, của nhất như, của không còn phân biệt, của bất nhị. Rồi tại sao mình không chắp tay để đây? Tại sao mình không chắp tay để trên này? Tại sao mình không nên chắp tay để hôm nay? Trong con người chúng ta, đặc biệt là cái cột sống, thì trong con người mình, cái cột sống là trụ cột của sự sống. Mình có 7 trung tâm năng lượng. Trung tâm năng lượng thứ nhất nằm ở dưới cùng của mình, nó nằm ngay dưới cái đốt sống cùng của mình. Trung tâm năng lượng thứ hai nằm ngang khoảng ở cái phần dưới của cơ quan sinh dục. Trung tâm năng lượng thứ ba nó ở khoảng bụng, ở rốn. Trung tâm năng lượng thứ tư nằm ở khoảng xương ức, tức là chỗ chấn thủy của mình, tức là ngang trái tim. Trung tâm năng lượng thứ năm là nó nằm ngang cổ, tức là ngay chỗ tuyến giáp. Trung tâm năng lượng thứ sáu là giữa con mắt của mình, thứ ba tức là giữa hai con mắt. Và trung tâm năng lượng thứ bảy là ngay trên đỉnh đầu của mình, ngay huyệt bách hội. Thì ba cái trung tâm năng lượng ở dưới này là ba trung tâm năng lượng của thể chất, vật chất thô. Ba cái trung tâm năng lượng 5, 6, 7 là ba cái trung tâm năng lượng của thể vô hình hay là thể năng lượng cao cấp. Chỉ có cái trung tâm năng lượng thứ tư thì quý vị thấy cũng vậy, nó lại nằm ở chính giữa. Thấy chưa? Nó lại nằm ở chính giữa. Thành ra nó là trung đạo. Nó là cái anh chàng nối kết giữa ba cái thấp thô với ba cái cao vi tế. Thành ra chúng ta thấy lý do tại sao mà trái tim và phổi của chúng ta nằm ở đây. Tạo hóa nó có sự sắp đặt, có sự bố trí, phải không? Và Chúng ta thấy tại sao mà cái trái tim nó quan trọng đối với Đông Phương chúng ta nha. Thì như vậy khi mà chúng ta chắp tay ngang cái tầm này, tức là chúng ta đang ở trung đạo, thấy không? Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là nó vừa là cái sự nhắc nhở, là sự kích hoạt của cái phổi, là cơ quan của hệ hô hấp. Mà như hồi nãy mình nói rồi, hít vào, thở ra trọn vẹn thì cái thân này còn đứng đây, phải không? Hít vào và không thở ra được trọn vẹn là coi như tiêu rồi. Chất lượng của sự sống sẽ tỷ lệ thuận với chất lượng của hơi thở. Và tương tự như vậy, khi mà cái hơi thở của mình tốt thì cái tim mạch của mình nó mới phân phối chất dinh dưỡng và dưỡng khí đi các nơi trong cơ thể mình. Còn nếu như mình hít thở không đủ, tức là mình bị bệnh đường hô hấp, thì ngay lập tức một thời gian ngắn sau là mình sẽ bị bệnh đường tuần hoàn, tức là mình bị bệnh tim mạch ngay lập tức. Những người nào mà thở ngắn, thở cạn thì từ từ mình sẽ bị lớn tim, mình sẽ bị cao huyết áp. Thì cái điều đó là tất nhiên. Thành ra chúng ta thấy giữa hệ hô hấp và hệ tuần hoàn nó có mối quan hệ rất mật thiết. Đó là chúng ta nói về cái mặt thể chất, sinh lý và y học. Còn nếu mà chúng ta nói về cái tầm cao hơn, khi chúng ta nói về cái tầm cao hơn, Khi chúng ta nhìn lên cái tầm cao hơn của trái tim, tức là nó có một cái nhiệm vụ nối kết với hệ thần kinh, não bộ. Đó là lý do tại sao Đông Phương mình không gọi tim, mà Đông Phương mình gọi tâm. Mà chữ tâm này nó biểu hiện về mặt vật lý là trái tim của hệ tuần hoàn, là não bộ của hệ thần kinh. Nhưng mà chữ tâm này biểu hiện về mặt vô hình, tức là cái thức, là sự vận hành của cuộc sống, là cái lòng từ bi. Thành ra nó trở lại là nó không bị kẹt vào một cái danh từ nào, nó cũng không bị kẹt vào một cái hệ thống nào, mà trở về cái tinh thần bất nhị, tức là không hai. Mình tưởng nó là hai hệ thống nhưng nó không phải là hai hệ thống. Đó, lấy ví dụ như ở bên Anh có một cái trường hợp rất là đặc biệt gần đây, tức là một bà quá phụ mới vừa chết chồng, bà bán cái quán sách. Thì một hôm đó có một chàng thanh niên bước vào mua sách. Tự nhiên bà thấy một cái gì nó gần gũi, nó thân quen, mà bà không cưỡng được. Bà coi như bà vừa mới chết chồng, đang để tang chồng, thì gặp một cái chàng thanh niên này vào mà có một cái sức hấp dẫn lạ kỳ, một cái sự quyến rũ không thể nào cưỡng được. Thì sau đó thì đến hết giờ bán sách thì bà ta này mới mời anh chàng này đi ăn chiều. Thì trò qua chuyện lại mới biết rằng anh chàng kia biết bà này là một người quá chồng mới bị tai nạn chết. Anh chàng kia cũng thổ lộ là anh vừa được cái transplantation, tức là vừa được thay tim. Truy hồ sơ ra thì trái tim của anh chàng đó là trái tim của người chồng của bà vừa mới mất. Quý vị thấy cái sự cảm ứng dễ sợ không? Tức là chỉ lấy một trái tim ra khỏi bộ não, ra khỏi cái người rồi, mà ghép vào bên này cái năng lượng đó nó vẫn còn. Và dĩ nhiên, đối với những vị nào mà đã bị phẫu thuật rồi, đã bị truyền máu mà trên một unit, tức là trên một đơn vị, tức là 250ml, thì quý vị để ý, con người mình đã hơi thay đổi, tánh tình mình hơi thay đổi, phải không? Mà đó chỉ là một phần 250ml trong tổng số 4.000-6.000ml máu trong người mình, thì đâu ăn thua gì. Và tế bào máu nó chết 120 ngày, tối đa nó chết.